Hãy để ý câu hỏi vừa rồi, đó là sau khi nói nguyên tắc là đừng chống lại người ác á, anh chị em có hiểu, nên để ý chữ người ác á. Đấy, thành ra khi để ý đến người ác á, thì anh chị em thấy ở đây tôi mới nói là có mấy trường hợp cụ thể. Thì anh chị em thấy trong những cái trường hợp cụ thể sau này là có mấy người ác, mấy loại người ác vậy. Người ác thứ nhất là người gì nhỉ? Là người gì? Bà tai tôi này. Rồi người ác thứ hai là người gì? Cái gì ạ? Kiện là để lấy áo à, lấy áo. Người ác thứ ba là ai? Là người bắt tôi gì? Đấy, vâng. Thế người thứ tư có phải là người ác không? Không, vâng. Thành ra coi như là phải trả lời là có 3 trường hợp cụ thể để nói về người ác. Anh chị em đồng ý nhé. Rồi, thế trong 3 trường hợp về ác này thì mới có cái hỏi cho nó vui thôi, chứ không có quan trọng gì. Là anh chị em thấy, theo anh chị em là căng lên hay là dịu đi? Căng lên hay dịu đi? À, có vẻ như dịu đi nè. Thử xem có đúng vậy không nè. Thứ nhất là có người tát má bên phải. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, tát má bên phải đó. Và nếu anh chị em thấy tát má bên phải thì phải tát bằng tay nào? Bằng tay gì? Tay phải, đúng không nào? Mà tát bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái mu bàn tay ạ. Đó, đồng ý không nào? Tức là gọi là tát chéo một cái đấy. Đó, anh chị em thấy không nào? Chứ không phải là tát thẳng cái đấy, giống như là đánh rờ ve đánh tennis rồi đánh rờ ve đấy, thế đấy. Như vậy là như thế, anh em biểu trả này hơi căng đấy nghe, nặng á. Đấy, thứ hai là cái trường hợp này không biết anh chị em bảo là nặng hơn hay là nhẹ hơn, chắc có người nói nặng hơn, đó là nếu có ai muốn kiện anh em để lấy cái áo trong có vẻ là nhẹ hơn đấy nhỉ, có vẻ như thế, có vẻ là nhẹ hơn. Nhưng mà cái dưới cùng thì chắc là cũng nhẹ đấy, là nếu có ai bắt anh đi một dặm đấy, mà đi là đi khiêng đồ chứ không phải đi người không đâu, hiểu không nào? Nó bắt mình khiêng đồ nó nặng nó không được, nó biểu anh khiêng dù hôm nay đi một dặm mà đi từ đây đến chợ Tân Định đó, là đó là phê đó. Đấy, vâng. Nhưng mà câu đó cho nó vui thôi chứ không quan trọng. Câu quan trọng là anh chị em thấy là có 3 thí dụ để minh họa, và tôi cũng nghĩ là trường hợp này cả thôi. Có số 5 à? Có số 5 à? Hay à?
Đứa cha con có câu thắc mắc, Chúa Giêsu nói ai bị vả má bên phải thì dơ cả má bên trái nữa, mà khi Chúa Giêsu ở trong dinh thượng tế, Chúa Giêsu đâu có dơ thêm má bên phải bên trái là nữa đâu cha.
Đúng rồi, chính vì thế đây câu sau mới trả lời nè, không thấy hả? Câu sau đó rồi đấy. Đấy, câu hỏi hay nhưng mà sau này sẽ trả lời đấy. Thì giờ câu số 5 này, câu số 5 này, 5:39 đến 41 là câu đó đó, để câu trả lời câu đó đó. Đấy, đọc là Matthew 5:39 đến 41 là đọc 3 cái trường hợp vừa rồi. Đúng không? Đấy, cái trường hợp thứ nhất là bị người ta dùng tay phải và tát vào mặt mình bằng cái mu của bàn tay phải. Đấy, và vừa đau cũng đau bởi xương nhiều. Đúng không? Tát bàn tay kia, tay thịt nó mềm. Đấy, mấy kia là nhục, đối với người mà bị bạt tai kiểu đó là rất nhục. Thứ hai nữa là bị kiện để lấy cái áo gì anh chị em nhỉ? Áo trong hay áo ngoài ta? À, áo trong của mình đấy. Áo trong của mình. Mà nếu, nói này anh chị em đừng có cười nha. Nếu mà nó kiện, nó lấy áo trong của mình, mà bây giờ mình lại cho nó áo gì? Thế lấy gì mặc đây? Lấy gì mặc đây? Căng hay chứ nhỉ? Đấy, có hai áo, mỗi người Do Thái có hai cái áo, mà cái áo ngoài là cái áo chống lạnh đấy. Thế ông nào mà nó đưa xin áo trong, đưa luôn áo ngoài. Đấy, thế. Và thứ ba, cái này còn hài, cái này có tính hài hước. Nó bắt mình khiêng một bao gạo đi từ đây lên chợ Tân Định, mình thôi được rồi, đưa lên chợ Sài Gòn cũng được. Anh muốn đưa lên Sài Gòn luôn. Đấy, thế, thế thì đấy, thế thì ấy, thế một dặm thì được là hai dặm. Rồi, như vậy là thế thì câu hỏi đấy. Thế thì câu hỏi này hay nè. Bạn thấy mình có dám làm y hệt 3 điều Chúa dạy không? Đấy, câu hỏi hay. Vâng, đó, anh chị em thử coi là có ai ở đây vừa bạt tai cái dạ em có má này nè. Đó, anh muốn em đi một ký cây số, dạ em đi cho anh 2 cây luôn. Đấy không nào? Anh cần áo đâu đâu, tôi thích cái câu trả lời này. Đấy,
à, cha,
đây câu này hay. Dạ.
Về phần con thì với cái 3 điều của Chúa dạy thì chắc con không dám làm y hệt. Bị tát cái đầu tiên cái là mắt mày nhìn thấy 5-7 ngôi sao thì làm sao dám đưa cái má bên kia cho người ta tát nữa cha. Đúng không cha?
Vâng, đồng ý.
Rồi bây giờ họ kiện mình lấy cái áo trong mà mình còn đưa cả áo ngoài nữa thì mình ở trần à.
Vâng, ở trần sợ hơn nữa chứ.
Dạ thì ở trần cũng sợ hơn nữa, mình hơn nữa. Mấy con chứ đối phụ nữ thì sao chứ.
Đó. Đó. Rồi.
Còn cái điều thứ ba thì thôi con cũng không dám làm.
Rồi.
Nghĩa con có thể con không thực hiện theo ý Chúa được.
À vâng, thế được chưa? Đấy, cái câu hỏi của tôi là hay lắm. Đấy, ông trả lời nó chịu thua nên không làm được. Lúc đấy chị Jack rồi nói là Chúa Su đâu có làm đâu, Chúa nói đâu có làm đâu.
À hiện đây
đâu đưa má thêm cha, đâu.
Con xin thêm một điều nữa là ở trong cái câu 3 thì cha đã nói là Đức Giêsu dạy ta đừng chống cự với kẻ ác, là đối với những cái tương quan giữa những cá nhân với nhau.
À.
Thế thì từ kinh nghiệm bản thân của con đã từng gặp kẻ ác, mà kẻ ác đó là một người bạn với con từ năm con 10 tuổi. Trong khoảng 2 năm trước, người bạn đó thường xuyên xúc phạm con, mà người bạn đó thì không cùng tôn giáo với con, họ là đảng viên cộng sản, mà họ thường xuyên xúc phạm con, nhưng mà con vẫn nhịn nhục cho đến khi cuối cùng con phải cầu nguyện Chúa cho con cái cách nào để con chống lại được cái sự xúc phạm đó. Thì cuối cùng Chúa cho con câu trả lời, cũng giống như trong cái cuộc đời của Chúa Giêsu, khi gặp kẻ ác thì Chúa lánh đi chỗ khác, thì con chỉ dùng cái biện pháp là con lánh đi và con tuyệt giao với người bạn hơn 40 năm với con, thì để tránh mình không bị xúc phạm, không cho người ta có cơ hội để xúc phạm mình. Đó là cái cách của con mà con đã cầu nguyện Chúa và bây giờ con đã đạt được. Dạ, con xin hết.
Cảm ơn anh. Tức là câu hỏi của tôi là vâng, là có đấy, là xin trả lời đấy. Là đó thì có anh chị em để ý những chữ tôi chọn là cẩn thận lắm đấy. Ở đây có chữ gì nên để ý anh chị em, chữ gì? Y hệt đấy. Bạn có thấy mình dám làm y hệt những điều Chúa dạy không? Đó, đấy thôi, làm y hệt đấy. Thế chứ là đưa má chẳng hạn là một thí dụ rõ là mình đưa má kia đó, đấy thế đấy. Có làm y hệt không? Đấy, thế tôi muốn nghe một người trả lời là có hay không ạ. Vâng, và lý do có ai chưa được nói không? Có ai sẵn sàng? Con sẵn sàng nha. Có làm y hệt được không? Vâng. Chúa có dạy, hay là câu hỏi này dễ hơn nè, Đức Giêsu qua những câu này, Đức Giêsu có dạy chúng ta phản ứng y hệt như điều Ngài nói không?
Dạ, con thấy nếu như mà phản ứng như vậy thì đối với loài người, ngay cả bản thân con thì khó quá. Con chẳng ngu gì phải đưa má cho mà đánh thêm cái nữa.
Vâng.
Dạ. Yeah. Nên là nếu như làm như Chúa thì rất là khó.
Vâng. Yeah. Vâng, tức là không làm được. Yeah. Đối với chị không làm được. Yeah. Đấy.
Thưa cha, con không làm được là bởi vì thứ nhất là mình nó đánh mình một cái rồi mình đưa má kia là làm cho nó điên tiết.
Mình trêu người nó.
Trêu người nó.
Trêu người nó. Rồi.
Rồi
nó lại tưởng là mình đang dẫn mặt với nó.
Yeah.
Và nó chơi luôn hai ba cái.
Oh, và dạ. Lúc đó mình cái thiệt hại đầu tiên là mình bị tới tóc nữa, rồi cái thứ hai là khi mà nó lấy cái áo ở trong mình lại đưa thêm máu ngoài nữa thì có lẽ cũng còn trêu ngươi lần thứ hai chứ. Và cuối cùng thì con nghĩ là không phải là Chúa có ý muốn nói mình thực hành 100% như vậy.
À, và thế muốn nói làm sao ạ?
Nhẫn nại
chịu đựng.
Và từ đó khi mà cái cơn nóng của cái người kia nó lấy hết, nó muốn lấy cái gì nó lấy, khi lấy không còn gì nữa thì thôi.
Thưa cha, ý Chúa muốn dạy chúng ta là vì Chúa biết là mình không làm được những cái điều như Chúa là một, và thứ hai là Chúa không muốn mình giống như Chúa là hai. Thứ ba nữa là vì Chúa là thực là vô hình, có thể đưa má bên này, đưa má bên kia, người ta đánh không trúng thì Chúa làm được.
Không trúng
vô hình mà. Vô hình mà. Còn mình không thể vô hình như Chúa được, cho nên Chúa mới dạy. Cho nên Chúa mới dạy như vậy.
Chúa hữu hình như vô hình gì, lúc thành người có má đàng hoàng. Hai má đàng hoàng. Tôi nghĩ rằng chị Tuyết, chị đã mó vào cái chỗ phần đúng đấy, khi chị bảo rằng chúng ta nghe cái Đức Giêsu nói là đưa họ xin nó trong, đưa ngoài, đi một dặm, đưa hai dặm tắt này. Chị bảo phải để ý cái điều mà Đức Giêsu định nói, cái tinh thần của nó. Đấy, chứ không phải rằng chị bảo không phải là phải Đức Giêsu nói thế rồi giữ nguyên văn, không phải là nghĩa đen, không phải là nghĩa đen, mà chị nói là phải để ý đến cái nói như thế thì có ý, và chị một chữ của chị đúng thôi, nhẫn nại. Chị ấy bảo nhẫn nại đấy, chúng ta bị chơi như thế là dễ, rất dễ đốp lại, thấy không? Rất chơi cái trò đốp chát, rất dễ trả đũa, rất dễ trả thù, rất dễ không khoan dung. Và đối với tôi là rất dễ tạo ra thêm một điều ác trên trần gian này. Đúng là nó đã làm ác với tôi, và tôi bảo rằng tôi sẽ làm một cái ác nữa to hơn để cho nó sợ, và nó sẽ gồng lên và nó cũng làm một cái ác to hơn nữa. Và thế giới này đầy dẫy những cái ác, bởi vì người ta cứ lấy cái ác to này để dập một cái ác, ác bé hơn trước đây. Người ta cứ nói rằng là chúng ta phải làm như thế cho nó ra lẽ, chúng phải làm như thế cho nó biết mặt, chứ nếu không là chúng nó làm tới, anh chị em không? Và người ta luôn luôn định làm một cái gì to hơn, một cái ác lớn hơn để dập cái ác bé hơn. Và cứ như thế đua nhau ạ. Và anh chị em mới hiểu tại sao thế giới này đầy sự ác, đầy sự ác. Bởi vì người ta cứ như thế, và cái vòng này cứ chạy như thế. Nhưng mà chị đã nắm được vấn đề, chị bảo không, nói như thế Đức Giêsu không bắt chúng ta phải làm nguyên văn như thế, thầy gọi y hệt như thế, mà chính yếu là tinh thần. Thế khi tôi đọc sách có một cái chữ này hay lắm, tôi tặng anh chị em. Trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu không đưa ra những chỉ thị để bắt chúng ta thực hành y hệt nguyên văn nguyên si, mà Đức Giêsu vạch cho chúng ta một tinh thần, một đường hướng. Đúng là Ngài có kể chuyện này, nhưng mà chính yếu qua những cái chuyện câu Ngài nói như thế thì chúng ta thấy là Ngài nói với chúng ta rằng này, phải nhẫn nại nhé, này phải bao dung nhé, này đừng trả đũa nhé, thế này thế khác. Và đấy mới là ý tôi học trong tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hình, tiếng Nhật, tôi học vốn tiếng Pháp thì họ nói như thế. Đức Giêsu không đưa cho chúng ta những directive, những chỉ thị phải làm này nhé, phải làm cái này kia, nhớ tan cái đưa liền nha, thế này không, không ạ, không phải đấy. Mà Chúa cho chúng ta direction, đường hướng đi ấy, Ngài vạch hướng chúng ta đi. Cái hướng nhà chị này nó không, nó là nhẫn nại đấy, nó hướng như thế, hướng là tha thứ đấy, hướng là lấy ơn báo oán á. Như hướng lúc nãy có ông Điệp phải không ạ, ông bảo không, hướng là ta tránh đi, anh ta hay tấn công tôi thì thôi tôi tránh, mỗi lần gặp anh ta thì lại xin chuyện ra, rồi thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào đấy. Vâng, thế anh chị em hiểu. Thành ra hôm nay cái điều mới tức thì hỏi anh chị em là điều mới, tức là nếu mà anh chị em mà bám vào đây cuốn những bài giảng này á, mà anh chị em hiểu theo nghĩa đen á, thì lại không phải là ý của Chúa đâu ạ, anh chị em. Vì thế nên lập tức tôi trả lời được cho câu hỏi của chị Trác đấy, đúng không nào? Chị vừa mới hỏi này, tại sao Chúa Giêsu nói tát ma này đưa má kia, mà Đức Giêsu đâu có làm vậy đâu, đúng không nào? Xong rồi đấy. Thế thì nhưng mà cũng đừng quên là Đức Giêsu khi ra tòa rất hiền lành, và Ngài hiền lành khi nó tát bợ tai Ngài, Ngài chỉ nói rằng ủa, cái đó là trong tin mừng Gioan theo tôi nhớ, là ủa, nếu tôi nói đúng thì sao lại anh lại tát tôi, và nếu tôi nói sai thì anh nói cho tôi nghe coi tôi sai chỗ nào. Dễ thương lắm nè, không hề đưa má kia, không hề có tính trêu người, không hề, nhưng mà cũng đầy tính lý luận đấy. Chịu cái câu như thế là lý luận đối với tôi là tốt, thì đúng rồi, anh tát tôi thì tôi cũng chịu, bây giờ tay tôi anh trói rồi tôi đâu có làm gì được, tôi ở dưới tay anh mà. Nhưng mà nếu anh tát tôi thì nếu mà tôi nói đúng thì anh sao tát tôi, và nếu tôi nói sai thì tôi xin anh nói giùm tôi coi sai chỗ nào. Rất đơn sơ. Vâng, đấy là anh chị em thấy, và anh chị em đừng quên như thế. Bài giảng trên núi cho chúng ta một tinh thần, Giêsu cho chúng ta một tinh thần, một direction, một cái đường hướng để mà chúng ta sống ở đời. Có khi đơn giản là nhẫn nhục, có khi cũng phải chịu đựng. Mà anh chị em đừng quên nghe, những câu chúng ta đang học là rất thực tế. Hãy xem những người vợ ngồi ở đây đã chịu đựng chồng của mình như thế nào. Và không thiếu những bà vợ đã bị chồng hành hung. Mà anh chị em bảo chắc Việt Nam mới hành hung. Không phải như thế đâu. Domestic violence là những cuộc bạo lực trong gia đình là khắp nơi. Kể cả ở Mỹ, khắp nơi, chỗ nào cũng có như thế. Đấy, và anh chị em thấy. Và như thế có khi là, có khi người vợ thì thôi, có khi một thôi thì phải chịu vậy. Chứ chẳng lẽ là cứ mỗi lần đụng nhau thế cỡ hai lần là ly dị à? Anh chị em ơi, bởi vì nếu đụng nhau thế là bây giờ mình làm được thôi, nghe là dứt khoát là, dứt khoát là chia tay thôi. Và nghe nói bên Mỹ dứt khoát là chỉ cần nhấc điện thoại lên, điện thoại gì anh chị em nhỉ, 911 đó, là xong rồi. Tại tôi biết chuyện đấy, tức là nhấc điện thoại lên là lập tức cỡ 10 phát sau là cảnh sát tới. Và dù bà vợ đấy, tại tôi quen gia đình đấy, dù bà vợ ấy có nói là sao không có chuyện hết anh, cái này chút xíu vậy thôi mày. Không, phải có chuyện chứ, phải có chuyện ấy mà chị mới kêu chứ làm gì có chuyện không có chuyện. Và lúc đó bà vợ, ngay bà vợ muốn cãi vẫn không cãi được. Vâng, và anh chị em biết, chỉ có chút xíu nhất cái thôi ấy. Và anh chồng thì lúc anh nóng, bà ấy nói gì bậy bạ rồi anh nóng, anh cũng bạt tai bà ấy gì thế là nó có thể chuyện. Và lập tức anh ấy bị tách riêng ra khỏi vợ, không được phép lại gần, theo tôi nhớ 100 mét. Bởi vì buổi tối, có một buổi tối có khi là anh phải đến thăm vợ, mà phải đến thăm lén, vì không được phép lại gần, không được phép ở trong nhà, và ở nhà riêng lập tức. Lập tức ở nhà riêng. Và nhiều chuyện lắm, ra tòa là liên tục. Vâng, thưa anh chị em đấy, thành ra có khi cái câu một sự nhịn chín sự lành cũng vậy anh chị em ạ. Cứ phải tha thứ hoài thôi. Mình lấy người chồng hay mình lấy người vợ, cứ vấp, không phải vấp một lần đâu, anh chị em, vấp lần thì được, hoài thôi. Có khi có những cái vấp mà cứ vấp đến tận ngày nhắm mắt ấy. Như thế anh chị em cứ phải đặt mình trong tình trạng tha thứ liên tục, và anh chị em mới thấm cái câu của Đức Giêsu nói khi ông Phêrô ông phấn khởi, thầy tha 7 lần nữa không? Ông tưởng 7 là nhiều, nhưng thì nói không, tha mãi mãi, cứ tha hoài thôi. Có khi chấp nhận và thì tha hoài như thế, thì biết đâu có một ngày kia như ông lại nói, thì tự nhiên người đấy thay đổi. Có một ngày nào đó người đó bảo trời ơi, và trời ơi tôi không thể tưởng tượng được tại sao tôi lại bắt cái người này khổ lâu như thế. Và bỗng nhiên như một ánh sáng gì đó, người đó thay đổi, nó bảo thôi bây giờ đủ rồi, chúng tôi không thể tiếp tục hành hạ cái người như thế, hành hạ như vậy là quá đáng rồi. Anh chị em hiểu đấy, thành ra cái sự chiến thắng của tình yêu nằm ở chỗ đó, tức là chính trong chịu đựng như thế mà cuối cùng cái kẻ làm hại mình, họ bảo trời ơi anh chịu đựng mày chắc thôi tôi không làm nữa đâu, tôi không thể tiếp tục làm. Vâng, thế anh chị em thấy rồi, thế được rồi. Bây giờ đến câu số mấy rồi ạ? Đấy, đấy, thành ra nhưng mà có một câu rất hay mà tôi có vẻ thú vị. 1 Phêrô 2 21 24 chị có không ạ? Đấy, phải đọc ngay ạ. Đấy, 1 Phêrô câu này thú vị, tôi có vẻ thích ấy.
1 Phêrô chương 2 câu 21 và 22.
21 đến 24 rồi.
Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.
Vâng, tôi thích cái câu là có nói đến là ngài thế này mà ngài không đối lại, chị thấy không? Đấy, tức là chính cái thái độ mà không có trả đũa. Mà thật ra anh chị em thấy trong suốt cuộc khổ nạn Đức Giêsu là ngài giữ thái độ không trả đũa, không trả đũa. Lúc ngài đóng đinh không thấy cái phản ứng gì, nhất là trước mặt Hê-rô-đê chẳng hạn, người ta xúm nhau lại để tố cáo ngài, ngài chả nói gì cả, không có nói gì đấy, và chấp nhận đấy. Thành ra cái thái độ của Đức Giêsu đứng trước cái kẻ ác tấn công mình trong cái cuộc khổ nạn rất là đáng chúng ta xem. Anh chị em thấy không hề chị Vâng, đấy tức là phải kho thác. Và thôi, cái chuyện này thì để cho Chúa lo. Có nhiều chuyện như thế. Và tôi cũng nhắc anh chị em biết, ngay cả một người đi tu cũng thế anh chị em. Anh chị em đừng tưởng câu này là câu cho đời sống gia đình. Ở đâu cũng thế. Khi sống với nhau là phải chịu đựng nhau. Chứ anh chị em mà không thích chịu đựng thì cứ lên núi ở một mình ấy. Hiểu không nào? Lên núi mình là thay khỏe, muốn làm gì làm. Còn cứ hai người thôi ở với nhau là phải chấp nhận anh chị em ạ. Đấy, thành ra là khó lắm. Vâng, thôi rồi tiếp tục gần. Vâng, đấy thì câu số 6 là dễ quá. Cái câu khó nhất là cái câu mà anh chị em vừa rồi. Bây giờ anh chị em mới thấy là không có phải giữ nguyên văn đâu. Đấy, đấy. Và đấy, mà anh chị em biết cái chuyện mà vác đồ đi một dặm là anh chị em hiểu rồi. Ngày xưa mình đang đi đường này, gặp anh lính ấy, là nó đang vác nặng đuổi. Mày vô mày vác cái mày. Thế là nó bắt ép, nó có súng, nó có vũ trang, nó bắt mình vác ấy. Và có một người đã bị vác như thế. Anh có biết là ai không?
Cái cha đó là ông Simon.
Ông Simon vác cái gì của Chúa Giêsu vậy? Vác làm cha. Ông mới đi làm ngoài đồng về, ông mệt gần chết, cái tự nhiên ông đi ngang ngang sao nó bị vô. Ông này sắp sửa chết rồi nè, sắp sửa gục té gục, mày vô mày vác giùm coi. Đấy, thế là anh bắt vác. Nên vẫn có cái cây giỏ đấy. Anh chị em thấy, mà anh chị em thấy cái việc mà nó đòi lấy áo trong mà đưa áo ngoài là rất khó chịu. Vì cái áo ngoài là cái chăn đắp của người nghèo. Người nghèo rất quý cái áo ngoài vì nó dày hơn. Và buổi tối họ ngủ, họ cần cái đắp. Và nước ở dưới dụ là cũng lạnh đấy, buổi tối là nó lạnh. Đấy thằng hạn, anh chị em không thấy ra như thế mà. Thành ra anh chị em thấy cái thách. Anh chị em hỏi tôi là những câu vừa rồi tụi mình mới học đã làm cho ai mê mẩn vậy? Găng đi mê mẩn những câu vừa rồi. Ông mệt lắm. Ông không có như chúng ta nói là ôi không làm được, hay là ông biểu ôi cái này nói vậy là ngu, không có đâu. Mà ông mệt lắm. Đối với ông là đây là những cái viên ngọc. Và ông đã sống như thế. Và khi thực dân Anh tấn công nước của ông và tấn công ông ấy, và ông ấy đã hoàn toàn không hề đối lại. Không hề đối lại. Và tất cả những cái gì mà họ tấn công, ví như không cho ông cái này thì ông ấy có thể tự làm muối, ông ấy tự dệt vải, và ông ấy dường như có cả một con dê, thì ông nuôi dê, ông tự lấy sữa uống, hoàn toàn không dùng bất cứ thứ bạo lực nào để chống lại bạo lực. Anh chị em, đấy là cái bài học mà tôi nghĩ quý nhất của cái câu không chống cự lại người ác, đó là không dùng bạo lực và đấy để mà chống lại, để và nghĩ rằng dùng cái bạo lực của mình để xóa được cái bạo lực kia. Không, không ăn thua. Vâng, thế thì câu số 6 ạ. Đấy, câu số 6 phải dễ lắm. Đọc Matthew 5:42, Đức Giêsu đòi chúng ta có thái độ nào với những người mà cần chúng ta giúp đỡ. Câu này dễ lắm. Vâng, chị Hà đấy. Vâng.
Dạ, thưa cha, Matthew chương 5:42, ai xin thì anh hãy cho, ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi.
Vâng, như thế chị đọc câu này chị có thấy thích cái gì không? Câu này đặc biệt cũng đẹp lắm đấy. Nó không căng như những câu trên, nhưng nó vẫn có một cái vẻ đẹp riêng đấy. Vâng.
Vâng. Dạ, khi con đọc câu này á, thì con thấy là Chúa Giêsu muốn dạy một cái thái độ, đó là thái độ sẵn sàng đối với những người mà cần chúng ta giúp đỡ. Đồng thời đó là thái độ không xem thường người khác.
Vâng,
làm cho con nhớ lại cái câu đó là ai làm cho một trong những người anh em bé nhỏ là làm cho chính Chúa Giêsu.
Vâng. Đấy, anh chị em có thấy tại sao tôi nói là thái độ đối với người cần không? Anh chị em có thấy trong cái câu vừa rồi có chỗ nào có chữ cần không? Có không? Có không? Nhưng mà cái câu 23, câu 42 này có chỗ nào có nói chữ cần, ai cần đến tôi có không? Có không? Trời ơi, không, dở quá. Chỗ nào mà nói lên có vấn đề cần này? Trời ơi, xin đó. Mà chữ sau là chữ gì? Không, chữ đâu phải là chữ muốn, chữ gì? Chữ vay. Muốn vay là cần. Người ta muốn vay tôi, người ta cần. Và thứ hai, người ta cần bởi vì người ta xin. Người ta nghèo thì người ta xin, đâu có người ta xin, vậy thôi. Đấy, thành ra ở đây nói ai xin ạ, toàn là những người cần đến tôi. Ai xin thì Đức Giêsu nói thì thôi cho người ta đi. Đấy. Và anh chị em không biết có ai được cái hưởng cái thú vị này không? Đó là cái thú vị của người cho. Có một số người thì cứ thích là người ta cho mình cơ. và nó đi vào. Còn đừng quên rằng cái thú vị của một người cho đi rất là thú. À, đúng rồi, tại ông Thánh Phaolô có bảo Chúa Giêsu nói cho thì có phúc hơn là nhận đấy. Nhưng mà ở đây là ai xin thì anh em hãy cho. Mỗi khi anh chị em cho đồ người khác, cho bất cứ cái gì, thì anh chị em nhớ nên cảm ơn người ấy đã đành, cảm ơn Chúa và cảm ơn người ấy. Đố ai mà trả lời được đúng một chữ của tôi thì tôi cả lớp sẽ vỗ tay. Cứ mỗi khi tôi có một người nghèo đến xin tôi và tôi cho thì tôi sung sướng, bởi vì tôi một chữ thôi ạ. Một bởi vì tôi, thêm một chữ vào cho tôi. Bất cứ ai đến xin tôi mà tôi cho thì tôi rất là sung sướng hạnh phúc, bởi vì tôi
nhận.
Bởi vì tôi gì ạ?
Tôi có.
Gần được ấy. Gần được. Bởi vì tôi gì ạ?
Tôi giàu.
Chính xác ạ. Cho anh chàng pháo tay thôi. Bởi vì tôi giàu. Chỉ có thế thôi. Chứ không có ai đi xin cái ông nghèo cả. Ông nghèo có cái gì mà cho. Thành ra khi anh chị em cho đồ, nhớ đừng tưởng rằng là mình đang làm ơn với người khác, mà thật ra là Chúa đã cho mình nhiều mình mới cho, chứ không là lấy đâu mà cho đấy. Thế là mình giàu ạ, và mình sung sướng, và mình nên bảo để Chúa con cảm ơn Chúa, thì con tùy nghèo mà cũng giàu hơn cái anh này, bởi vì là người ta xin con và con cũng có cái gì để cho. Vâng, anh chị em thấy chữ vay mượn cũng thế, đẹp lắm đấy thôi. Ai xin thì cho, mà đừng quên chữ ai đấy. Ai xin thì cho, có nghĩa là bất cứ ai xin thì tôi cho. Và như thế cũng có nghĩa là kẻ thù của tôi, nó túng tiền quá, bảo thôi túng tiền cũng cho, dù nó là kẻ thù vẫn cho được. Ai xin thì cho, ai muốn vay mượn. Cái chữ động từ dưới này đẹp ghê. Đừng ngoảnh mặt đi, bởi vì có khi mình ngoảnh mặt không thấy mình, cái mình chuồn mắt ở gần đâu nữa đấy. Thành ra đừng có ngoảnh mặt đi, bởi vì khi mình giả bộ mình núp ở đâu để nó đừng cứ xin, nhìn thấy mặt thằng này sợ gọi dễ ghét quá, cứ lần nào nó gặp nó cũng vay tiền đấy anh chị em đấy. Thành ra vâng rồi, thế được rồi nhé. Rồi câu số 7 đi. Trong cụ ước, à câu này hay hơn, vâng, nhưng mà chúng ta phải đi nhanh không thì trễ giờ. Trong cụ ước có chỗ nào dạy, đấy chứ không phải là cho phép nhé, dạy ghét kẻ thù không? Đấy, Đức Giêsu đây qua phần số 2, anh em thấy cái, anh chị em thấy cái phản đề số 2 là anh chị em, anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu người thân cận và hãy ghét kẻ thù. Nếu có ai mà thông minh nhìn vô cuốn sách thánh của mình, chữ hãy ghét kẻ thù, chữ đấy không có in nghiêng, nhìn coi sao cũng chữ hãy ghét kẻ thù có in nghiêng không? Có không in nghiêng không? Không, không in nghiêng. Chỉ in nghiêng cái chữ hãy yêu người thân cận thôi. Cái bản này của tôi là không có in nghiêng ạ. Đấy, như thế là không đúng, bởi vì trong cụ ước không có cái câu mà hãy ghét kẻ thù ạ. Anh chị em không? Đấy, thế thì cái hãy này là chắc là không có. Đấy, thế thì mới hỏi là trong cụ ước có chỗ nào hãy ghét kẻ thù không, thì chắc là không có cái chỗ nào mà nói một cách rõ ràng lộ liễu rằng hãy ghét kẻ thù. Tuy nhiên anh chị em có thể thấy có một vài chỗ đấy, ai đã làm câu này thì mới đọc được. Vâng, ai ạ? Mà chưa được nói bao giờ. Vâng, có ai chưa? Chị hôm nãy nói câu nào là nào chưa? Vâng. Đấy, anh đọc cái gì đó thánh vị 139 21 đến 22. Vâng.
Dạ thưa cha, lạy Chúa, kẻ ghét ngài làm sao con không ghét, làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống ngài.
Kẻ ghét ngài làm sao con không ghét, làm sao con không tởm
kẻ đứng lên chống ngài.
Còn gì nữa không?
Con ghét chúng cay ghét đắng.
Vâng.
Chúng trở thành thù địch của chính con.
Vâng, câu hỏi liền này. Như vậy qua đoạn đó thì cụ ước có dạy người ta hãy ghét kẻ thù không? Có dạy ghét không? Dựa coi mới đọc ấy.
Dạ thì cha, có vẻ là có.
Có vẻ là có rồi. Rồi đọc rồi. Đọc Huấn Ca chương 12 câu 4 đến 7. Vâng, anh có Huấn Ca nhỉ? Huấn Ca 12 câu 4 đến 7.
Hãy cho kẻ đào hoạn nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. Hãy xử tốt với người khiêm tốn và đừng ủng hộ quân vô đạo.
Vâng.
Hãy khước từ, đừng cung cấp bánh ăn cho nó, kẻo nó được đằng chân lân đằng đầu, con sẽ gặp hoạn nạn gấp đôi đối lại tất cả những việc lành của con đã làm cho nó. Và chính đấng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi. Người sẽ trừng phạt kẻ trả oán quân vô đạo. Hãy cho người tốt nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi.
Vâng, Thế dựa vào câu anh vừa đọc thì anh thấy thế nào ạ? Tức là cụ ước có dạy ghét kẻ thù không?
Dạ có nha.
Anh có phải nói mạnh hơn đấy nhỉ?
Vâng, vâng, cái này rõ ràng luôn.
Rõ ràng luôn hả?
Vâng.
Có chỗ nào nói là hãy ghét kẻ thù không ạ?
Dạ con nghĩ là
câu nào thì
là thứ nhất là đừng giúp kẻ tội lỗi.
Đừng giúp, nhưng mà có dạy ghét không ạ?
Rồi hãy khước từ, đừng cung cấp món ăn cho nó.
Đấy, nhưng mà đâu có dạy, có dạy ghét không? Có nói là hãy ghét thôi, phải có cái câu đó mới được.
Thì cho cái câu trên thì có.
Câu trên là
sách Thánh Vịnh thì có nha.
Thánh Vịnh như sao?
Con ghét cay ghét đắng.
Đấy con ghét, con này có nói hãy ghét không?
Vâng.
Anh ghét thì kệ anh, nhưng mà không có dạy là nhớ phải ghét đấy chưa? Các con phải ghét, đâu có phải ghét.
Vâng.
Dạy có ghét không? Đây. Vâng, nên đang nói dạy ghét chứ có phải là chuyện anh ghét thì ai mà cấm anh được. Đấy. Vâng, thành ra nhìn chung á là ấy, cũng ở ngay cả cái chỗ thành ra ở đây nói rằng là cái luật của ước nói là hãy ghét kẻ thù thì tìm chữ hãy cũng hơi hơi khó. Mặc dù là nói là ghét thì có đấy, nhưng mà bảo dạy người ta ghét thì cũng chưa hẳn lắm. Vâng, thế tiếp tục có ai sẵn sàng giúp cơ phần sau ạ? Cụ ước có dạy yêu kẻ thù không? Tức là có vẻ như cũng nói là cũng không dạy rõ lắm là ghét, nhưng mà thì có dạy yêu kẻ thù không? Rồi, có ai sẵn sàng ạ? Ai sẵn sàng trả lời câu này?
Đức cha câu châm ngôn 24 câu 17. Khi quân thù gục ngã, con đừng lấy làm vui, lúc đó bị lão đảo, lòng con chớ reo vui mừng.
Câu hay ghê ha. Hay khi quân thù của con bị cái gì á?
Gục ngã
con chớ lấy làm vui. Anh chị em nhớ đừng quên những câu này để anh chị em thấy rằng trong cụ ước á, là có những câu mà đối với kẻ thù là rất dễ thương. Đấy, rồi tập câu tiếp.
Châm ngôn chương 25 câu 21. Kẻ thù con có đói hãy cho nó bánh ăn, nó có khát hãy cho nước uống.
Rồi. Xuất hành chương 23 câu 4-5. Có ai sẵn sàng? Chị có xuất hành chương 23 không? Không. Rồi ai đấy? Đây, xuất hành 23 câu 4-5.
Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, ngươi phải dẫn nó về cho người ấy. Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì chở nặng, ngươi không được để mặc người ấy, ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy.
Tuyệt vời. Tôi lúc tôi đọc câu này lần đầu tôi mê lắm. Tức là rõ ràng là đối với kẻ thù khi nó gặp kẹt đó vẫn phải giúp đỡ nó. Anh chị em hiểu không? Đó, nhưng mà câu hỏi này tôi dành cho chị thử coi nghe câu hỏi này. Nghe nó kìa. Hỏi cụ ước có dạy nói là hãy yêu kẻ thù có không ạ?
Thưa cha, có đấy cha. Tự vì nếu mà mình không yêu thì làm sao mà mình thương được bò của kẻ thù đi lạc, mình phải dắt nó về cha.
Đúng rồi, cũng có một chút lý luận. Tức là nhưng mà có cái câu nào
rồi
là hãy yêu kẻ thù, hãy yêu kẻ thù thì có câu đó không? Có
cái câu không là... hẳn như vậy, nhưng mà không, nói không, như vậy là
không có câu đấy. Nhưng mà chỉ dạy là yêu bò và kẻ thù thôi.
Dạ thưa, mà bò là đại là của kẻ thù cha. Bò là của kẻ thù.
Bò của kẻ thù.
Dạ, rồi lừa cũng vậy, lừa của kẻ ghét ngươi, ngạ, quỵ ngã gì chở nặng, ngươi không được để mặc người ấy, ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy.
Tức là giúp, giúp tức là yêu.
Yêu rồi cha.
Thế chị giúp là yêu, dù không có chữ yêu.
Dạ.
Rồi, cũng tạm được. Vâng, tức là... Nhưng mà tại sao lại tôi lại cho đọc cái này? Để cho anh chị em đừng tưởng rằng trong cụ ước là luôn luôn là căm thù kẻ thù. À không à. Đấy không ạ. Đấy. Chứ không phải là cụ ước là cái gì lúc nào cũng là ác độc ạ. Không ạ. Không hẳn như thế. Đấy thì anh chị em thấy. Rồi. Thế thôi, như vậy là được rồi. Vâng, thưa cho số 8, Matthew 5:45. Vậy là nó có thể là không dạy rõ yêu, nhưng đúng là yêu bằng hành động ạ. Hành động cả câu trên như thế, không có nói đến ghét, nhưng mà đại khái thì cũng có cái mùi không dạy ghét, nhưng mà thật ra cũng nói là đối xử giống như là ghét vậy. À mà lúc nãy tôi còn chưa đọc cho anh chị em thấy cái câu này, nên có ai giúp tôi nào? Rồi anh tới thử xem. Roma chương 12 câu 14-21. Tôi tìm được cái đoạn này tôi cũng thích lắm. Đấy. Roma đúng không? Có. Đúng rồi, anh chị em nào học dạy người khác thì viên viết thêm vô. Roma chương 12 câu 14-21, một đoạn rất dễ thương mà Thánh Phaolô viết về cái sự tha thứ cho kẻ thù.
Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em.
Chúc lành cho người bắt bớ anh chị em à. Rồi.
Chúc lành chứ đừng nguyền rủa.
Rồi.
Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác.
Ác báo ác.
Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán.
Tự mình báo oán, đừng tự mình báo oán.
Nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó.
Chúa lo chuyện đó.
Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình.
Đừng để sự ác thắng được mình.
Nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.
Ồ, dễ thương quá, cái đoạn này rất đặc biệt, anh chị em thấy. Tôi xin giới thiệu anh chị em, nếu thỉnh thoảng anh chị em khó chịu với ai, nên đọc đoạn này, đừng để sự ác thắng mình. Vâng. Bây giờ chúng ta qua câu số 8, câu này hơi dễ, dễ. Đọc Matthew 5:45 cho biết hai lý do Đức Giêsu đưa ra và Ngài bảo đây là lý do khiến cho chúng ta phải yêu kẻ thù. Vâng. Có hai lý do. Anh ai là vâng 5:45. Đọc 5:45 vâng.
Như vậy anh em mới được trở nên con cai của cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cùng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cùng như kẻ bất chính.
Vâng, trong câu đấy tôi thấy hai lý do khiến chúng ta yêu kẻ thù. Hãy tìm hai lý do đấy.
Thưa cha, lý do thứ nhất là anh em sẽ được gọi là con cái của cha trên trời.
Lý do thứ hai.
Thứ hai là mưa công chính và mặt trời sẽ rơi xuống trên chúng ta.
Vâng, câu số 2 chưa được. Vâng, thế vâng, mời bạn đây. Câu số 1 là được rồi đấy. Nếu chúng ta tha thứ cho kẻ thù, yêu kẻ thù á, thì chúng ta đã trở thành con cái Thiên Chúa. Vâng, còn lý do thứ hai.
Dạ thưa cha, lý do thứ hai bởi vì Thiên Chúa là đấng yêu thương và yêu thương tất cả, không có phân biệt người tốt hay là người xấu.
Như vậy thì lý do thứ hai là gì? Hỏi tại sao tôi phải yêu mến kẻ thù thì con sẽ trả lời. Lý do thứ hai là như thế này. Tại sao tôi phải yêu kẻ thù? Vì
vì Thiên Chúa là đấng yêu kẻ thù, yêu tất cả mọi người.
Vì Thiên Chúa cũng được rồi, gần gần được. Vì Thiên Chúa là đấng yêu cả người tốt lẫn người xấu, và nếu mà tôi yêu yêu cả kẻ thù thì cái gì xảy ra nào?
Là giống Chúa.
Giống Chúa, đấy cái chữ giống Chúa. Đấy vâng, thành ra hai lý do tôi yêu kẻ thù thì tôi giống ai các anh chị em? Giống ai? Chúa nào? Đúng như thế, giống Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là đấng làm hai chuyện mà ngày ngày Ngài vẫn làm. Thứ nhất cho mưa, thứ hai cho nắng. Và Ngài cho mưa cho nắng mà Ngài chớ hề phân biệt đối xử. Chứ nếu mà Chúa mà phân biệt như thế là rắc rối to ấy. Tức là nhà tên nào tử tế, mưa liên tục rồi. Mưa liên tục rồi, nắng quá rồi, nắng liên tục. Và ếu nào, hay là cái này lại còn buồn cười, cái này chắc không xảy, khó xảy ra lắm. Tức là người nào tốt là cháu nào là nắng, nắng quá đấy, nắng là tươi tắn rồi, cây cối sum suê, còn người nào kém tối om om ấy, cháu thấy đường nó đi đấy. Và Thiên Chúa không chơi sự ấy, không đối xử cái kiểu tiểu nhân như thế. Và như thế anh chị em thấy Đức Giêsu cũng dễ thương thật đấy. Ngài nhận ra cái chuyện là Thiên Chúa không có phân biệt như thế, ngay cả người tồi Ngài vẫn để cho họ sống, ngay cả người tồi Ngài vẫn tiếp tục ban ơn, ngay cả cỏ lùng vẫn cứ được mọc cao lên hồ hài thôi, đến ngày tận thế. Và như thế anh chị em biết ấy, một trong những điều cực kỳ khó chịu đối với chúng ta là gì? Là những kẻ ác thịnh vượng. Tôi báo cho anh chị em biết, cái điều đó là một điều khó chịu ghê gớm mà. Anh chị em gần điên lên khi nghĩ chuyện đấy. Anh chị em không thể tưởng tượng được tại sao cái người ác này nó lại thịnh vượng, và cũng được đi nhát thịnh vượng. Và cái điều buồn cười thay là những người tốt lại te tua. Đấy anh chị em, cái này không thể hiểu được, và như là chỉ có nước bỏ đạo
chỉ có bỏ đạo, không có thể cách khác được. Tại sao lại như thế? Đấy, anh chị em thấy, thành ra ở đây chúng ta thấy là ngay cả Thiên Chúa cũng thế, ngay cả Thiên Chúa. Nhưng mà anh chị em, tôi trả giúp cho anh trả lời cái câu hỏi đó, tại sao những người tử tế tại lại sao gặp nhiều thử thách như thế, tại sao một người tốt thì thế mà sao người tồi thì lại được thưởng? Thế anh chị em hiểu, tôi mà là Thiên Chúa tôi sẽ làm ngược lại, đứa nào á hả mà theo tôi vâng lời tôi, trời ơi, giàu lên một cách nhanh chóng, xây nhà lầu đủ thứ rất nhanh chóng. Còn những người kia thì sụp sụp sụp. Anh chị em biết không, giả như anh chị em bảo tôi là Thiên Chúa như vậy, những đứa nào phạm với tôi là cho nó sụp hết, còn mấy nào tử tế thì lên. Anh chị em có biết rằng nếu Thiên Chúa mà làm như thế thì cái gì xảy ra không? Thì người ta sẽ làm gì?
Người ta sẽ theo Chúa hết. Vì giàu có ở thế gian,
vì giàu có, tức là bà này trả đạo đức bảo nên theo Chúa cha, theo Chúa năm tới mới xây nhà lầu đấy. Cái đấy là cái kinh khủng. Và khi Chúa làm như thế này, người ta không theo Chúa vì những lý do vớ vẩn. Và ngay cả những người theo Chúa, nhất là theo Chúa Giêsu, cũng nói rằng ồ đúng, mình theo Chúa thì mình đi con đường của Chúa toàn đường hẹp không à. Đấy, thành ra muốn giàu có khi phải đi tiếng đường rộng. Ai thích giàu thì kiếm đường rộng mà đi, chứ còn muốn theo Chúa thì đường nó hẹp vậy. Và anh chị em, tôi nghe nói có cái bà thánh nào đó chẳng có gì đấy, cái tụng tên cái bà ấy biểu bà ấy nói khi mà bà ấy nhận được Chúa ban cho bà ấy nhiều đau khổ, mà thánh ra bà ấy biểu hèn gì đó, đúng là tiếng người Nam mà, hèn gì Chúa ít bạn là phải, hiểu không? Gì nữa la à? Ủa ai á? Không, tôi nghe ba bốn bà, giờ tôi không biết bà nào nói câu đấy nữa. Mỗi người nói một kiểu, tức là hèn gì Chúa mà đối xử với bạn của Chúa như thế, hèn gì ít bạn là đã đúng rồi. Vâng, thế thì anh chị em hiểu nhé, để anh chị em đừng bị sốc à. Nếu đời của anh chị em quá tốt à, mà gặp quá nhiều chuyện kinh hoàng, quá nhiều chuyện khủng khiếp, và anh chị em không thể nào giải thích được là tại sao. Rồi thôi được rồi. Đấy, thế thì hai lý do xong rồi. Nghe số 9 à, số 9. À cái này dễ nữa. Ủa sao càng lúc về sau càng dễ vậy ta. Đấy, đọc câu 5, 46, 47. Đức Giêsu đòi con cái của cha trên trời phải vượt lên trên lối cư xử của ai? Cái này dễ quá. Lối cư xử của ai anh chị em? Rồi. Dễ quá rồi. Đấy. Quá dễ. Bây giờ trước hết là đọc Matthew 5, 46, 47 này.
Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
Vâng, thế được chưa? Đấy, như thế là nếu anh em yêu cái người yêu mình, như vậy có hay gì đâu. Mấy anh thu thuế người ta làm như vậy, người ta cũng làm được. Cứ ai yêu tôi yêu lại mà. Rồi thứ hai, nếu anh em chỉ chào hỏi những anh em của mình thôi, tức là chào hỏi người quen của mình thôi, đấy thì như vậy đâu có gì khó, đâu có lạ thường đâu. Người dân ngoại họ cũng chào những người quen của họ, họ cũng chào anh em của họ. Đấy, vâng. Thế thì anh, như vậy chị trả lời được chưa? Đấy, vâng.
Đức Giêsu đòi con cái của cha trên trời phải vượt lên trên lối cư xử của người đời, của
người
thế
đời
gian.
Là ai ạ? Người thế đời gian. Ở đây cụ thể trong cái đoạn này là người đời là ai ấy?
Người thu thuế.
Thu thuế và ai nữa?
Và người thu thuế và những người ngoại.
Đúng rồi, dân ngoại. Đấy, ngài bảo không, anh em không được theo như thế. Và tôi chỉ nói với anh chị em, tôi muốn thích trả lời câu này là Đức Giêsu đòi những người thuộc về con cái của cha trên trời, của nước trời, và Đức Giêsu đang rao giảng đó, vượt lên trên, tôi thích nói là vượt lên trên lối cư xử tự nhiên. Tôi thích cái chữ tự nhiên đó. Đấy. Tự nhiên. Tự nhiên là gì? Là họ hàng của tôi thì tôi giúp thế thôi. Còn là chị đấy phải họ hàng giúp gì? Người thân của tôi thì tôi thương. Vâng, rồi đấy, rồi người chào tôi thì tôi chào lại. Đấy, và nói chung là tôi luôn luôn theo cái kiểu là có qua có lại. Mới toại lòng nhau, tức là người ta như thế này với tôi thì tôi làm như thế. Như thế là tự nhiên. Và anh chị em mới biết rằng mấy người mà theo tự nhiên như thế là là đúng rồi, là bình thường, là không thành con được. Và như thế từ tự nhiên chúng ta phải tiến lên cái gì anh chị em?
Con cái Chúa.
Tiến lên siêu nhiên. Đấy, phải lên siêu nhiên. Mà siêu nhiên có nghĩa là trên cái tự nhiên. Và anh chị em mới biết rằng trong đời sống của chúng ta, thường thường liên tục chúng ta sống theo tự nhiên, luôn luôn như thế. Hỏi tại sao anh thích như này? Thì người ta cũng thích mình, mình thích lại, người ta giúp mình, giúp lại vậy thôi. Chứ không bao giờ. Và như thế anh chị em biết một người Kitô hữu là người luôn luôn cố gắng để ra khỏi cái tự nhiên đấy. Mà cái tự nhiên cũng có nghĩa là nó tát mình một cái là mình tát luôn nó liền. Đấy, như thế là tự nhiên. Thế nào chứ ai phải đưa má kia đấy. Thành ra cách nào, cách cư xử mà Chúa Giêsu dạy là không có tự nhiên nữa. Tha thứ là không tự nhiên. Tại sao lại phải tha thứ? Nó bẻ răng cửa của tôi thì tại sao tôi lại không bẻ răng cửa của nó? Nếu nó làm hại đời của tôi thì tại sao tôi lại không làm hại đời của nó? Và tôi phải trả thù đến con của nó chứ. Anh chị em hiểu. Và tôi nhắc anh chị em là tất cả những trò đó là tự nhiên. Và tự nhiên không có cửa vào nước trời. Nước trời dành cho những người không theo tự nhiên. Đấy, và đấy thì anh chị em hiểu. Và tôi có nói thêm một câu lúc nãy chưa kịp nói, đó là Đức Chúa nói nếu mà ngươi mà tha thứ yêu kẻ thù như thế thì ngươi trở nên con cái của Thiên Chúa. Anh chị em hỏi tôi này, khi nào chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa? Ông này hiểu, dạ thưa, lúc rửa tội ghi sổ, chúng tôi có một cuốn sổ rửa tội đấy, thành con cái Thiên Chúa, đồng ý nhé. Nhưng vô sổ rửa tội đó thì thật sự vẫn chưa thành con cái Thiên Chúa được đâu. Đấy, còn phải sống cái ơn rửa tội ấy thì mới thật sự thành. Đừng có lấy tên của mình để khoe trong sổ rửa tội. Là nói là nè Chúa, nè rửa rồi nè, cho vô mở cửa thiên đàng cho vô đi chứ. À không ạ. Cái đó không được. Anh phải sống cái ơn gọi rửa tội. Chứ là anh có cái tên, chỉ có cái tên thôi. Là cái tên là con Thiên Chúa rửa tội. Mà anh không sống như con Thiên Chúa rửa tội, mày lại đòi vô thì nó là sao mà vô đấy. Mà lúc nãy chị em thấy, hỏi ai là người được vô? Thừa là những người con giống cha của mình. Những người con giống cha của mình. Cha nào con đấy, cha hiền lành, cha khoan dung. Và con cũng sống như thế. Thì cha nói thôi con vô đi. Vô đi. Ấy thôi, chứ anh chị em hiểu không? Đấy thành ra, rồi thôi, cuối à. Vâng, câu cuối à. Dạ, quá giờ. Vâng, Matthew 5:48. Câu này ai cũng trả lời được. Rồi câu hỏi, sau đó anh chị em trả lời câu hỏi này. Là bạn có cảm thấy sợ khi nghe đòi hỏi này của Đức Giê-xu không? Đấy. Làm sao để trở nên hoàn thiện như Đức Giê-xu muốn? Đã, rồi có câu Lê-vi 19:2 cũng dễ thương. Thế thì ai sẵn sàng là thôi, ba người là kết thúc. Vâng, chỉ có ba người trả lời. Bạn có thấy sợ không? Đã, chị nhất chị đọc à, Matthew 5:48 này.
Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.
Như vậy Đức Giê-xu mời nên hoàn thiện. Hoàn thiện là gì, có ai biết không nhỉ?
Thưa cha, con hiểu là Chúa muốn mình phải nên thánh ạ.
Vâng, nhưng mà ở đây không nói chữ nên thánh, nói hoàn thiện, một cái sự hoàn hảo, một cái sự tròn vẹn, một cái sự không hề có một vết xứt mẻ nào đấy. Vâng, thế thì chị thấy thế nào? Và ở đây Đức Giê-xu nói chúng ta phải bắt chước ai qua câu này này? Dạ, bắt chước ai?
Bắt chước Chúa Cha.
Chúa Cha đấy. Anh chị em hãy nên hoàn thiện như cha của anh em. Và như thế Đức Giê-xu nói như thế là kinh khủng quá, vì Đức Giê-xu đòi chúng ta bắt chước Thiên Chúa. Chúng ta khi kính các thánh, chúng ta cứ nói lạy Chúa, Chúa cho con được yêu mến Chúa như thánh Teresa, được như thánh này như thánh kia, hay chúng ta muốn bắt chước bà phụng người này người kia. Ở đây Đức Giê-xu không nói điều đó. Đức Giê-xu nói chúng ta phải bắt chước chính Thiên Chúa, phải hoàn thiện như chính Thiên Chúa. Vâng, có đọc còn gì nữa không ạ? Vâng. À, câu sau, có câu sau gì nữa đó, tức là quên câu hỏi sao nhỉ, tức là có sợ không á chị, như vậy chị có thấy sợ không ạ? Đấy, rồi phải làm sao để trở nên hoàn thiện, câu sau này. Vâng, có ai trả lời được câu sau là nếu mà muốn giống như cha thì theo ý anh chị em, đúng rồi, anh chị em nói hai chữ thôi, anh chị bảo ồ dễ quá, muốn giống Thiên Chúa đấy, hoàn thiện như cha thì phải hai chữ đấy. Thế thì mỗi ít anh chị em mỗi người nói hai chữ. Vâng, phải làm cái gì thì thành ra như cha. Vâng, trở nên anh chị em hãy hoàn thiện như cha. Thế làm thế nào để hoàn thiện? Phải có cái tinh thần như thế nào? Vâng. Rồi anh em chuẩn bị chưa? Mỗi người chỉ được nói hai chữ thôi. Rồi mời chị Hồng nè.
Cố gắng nha.
Cố gắng. Tức là phải cố gắng, cố gắng. Vâng. Đấy, rồi rồi, vâng, phải cố gắng như Thiên Chúa. Tức là Chúa cố gắng là mình cố gắng.
Yêu thương ạ.
Yêu thương.
Vì Thiên Chúa là tình yêu.
À, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vâng. Vâng, cảm ơn. Có ai chỉ cần giơ tay là được nói hai chữ.
Thưa, sống hiền lành.
Hiền lành. Hiền lành. À, chị đối với chị là hiền lành, tức là đối với chị là Thiên Chúa là đấng hiền lành, phải không? Có phải không ạ? À, mà chữ này là mới đấy. Thiên Chúa đấng hiền lành là một chữ mới. Vì nếu Thiên Chúa không hiền lành thì chúng ta đâu có ngồi ở đây. Cứ mỗi lần cứ phạm đúng một tội là nhiều ông xóa sổ mình. Anh chị em hiểu không? Là làm gì mà ngồi ở đây ạ? Vâng, cảm ơn chị.
Dạ, thưa cha, dựa vào sách Lê Vi chương 19 câu 2 thì là Chúa bảo là dân Israel phải thánh thiện.
Vâng, tức là chúng ta phải thánh thiện như Thiên Chúa. Thánh thiện là thuộc về Thiên Chúa.
Dạ, thưa cha, theo con là phải nhẫn nại.
Nhẫn nại, à, những nhẫn nại. Nhẫn nại cũng là cái chữ, vâng, những của chị. Tức là phải nhẫn nại, tức là chịu đựng. Và tôi báo cho anh chị em biết rằng Thiên Chúa khả năng chịu đựng là cực kỳ tốt rồi. Cực kỳ tốt. Và Ngài chịu đựng còn hơn anh chị em ở đây chịu đựng các đứa con của mình. Tất cả những ai lập gia đình thì đều biết rằng mình chịu đựng những đứa con của mình cái khả năng nó kinh khủng như thế nào. Và chỉ thiếu chịu đựng cái là coi như nó bể liền. Và Thiên Chúa đúng là khả năng chịu đựng. À vâng, còn ai nữa? Vâng, tôi mời chị.
Dạ, Quảng Đại.
À, Quảng Đại. Vâng, Quảng Đại như Thiên Chúa. Được lắm ạ. Vâng.
Công chính.
Công chính như Thiên Chúa, vâng. Chữ công chính của Thiên Chúa không có nghĩa là công thẳng đâu. Trong đạo Do Thái, chữ công chính lại cũng có nghĩa là yêu thương, anh chị em. Thiên Chúa công chính cũng là Thiên Chúa yêu thương. Thôi, một người cuối cùng thôi. Một người cuối cùng.
Dạ, thưa cha, là tha thứ à?
À, vâng, tha thứ. Tha thứ đi kèm với yêu thương. Vâng. Cảm ơn mọi người.